cho cuộc đời đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Kính thưa quý đồng hương, Chúa Giêsu đã dạy người ta sống chẳng phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Muốn sống và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Kinh Thánh chép rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và chúng tôi đang cố gắng giúp cho nhiều người Việt được nghe lời của Chúa để có đức tin. Có đức tin để được cứu rỗi linh hồn, có đức tin để tiếp tục sống hạnh phúc, có đức tin để vui hưởng những ngày trời trên đất. Chúng tôi không thể làm việc Chúa một mình. Chúng tôi đang cần sự hiệp tác của quý vị có đức tin. Cho đến nay, chương trình Tiếng Nói Quê Hương trên đài 1600 AM sáng thứ bảy hàng tuần đang được sự bảo trợ của các ân nhân có tên sau đây. Thứ nhất, Tiệm Phở Quê Hương. Tiệm Phở Quê Hương đang có mặt ở khắp các vùng Addison, Dallas, Allen, Frisco, Richardson, Irvin, Louisville, McKinney và Plano. Người liên lạc là anh Sonny Huỳnh, số phone 469-955-8888. Thứ hai, Trung tâm Phục vụ Chăm sóc Sức khỏe Tại Gia Vietwell, 124 W Pioneer Parkway, Arlington. Người liên lạc là anh Tuấn, số phone 817-299-8888. Thứ ba, tiệm ăn TGB, tức Thanks God's Blessing, ở 128 Southwest Green Oaks Boulevard, Suite 149, Arlington. Liên lạc anh Phát, số phone 214-549-6076. Đặc biệt, chương trình Tiếng Nói Quê Hương được thực hiện và duy trì bởi sự cộng tác lãnh đạo của Hội Từ Thiện Hướng Đi, một tổ chức bất vụ lợi đang hoạt động miễn thuế toàn quốc hơn 20 năm qua. Ngoài sự ủng hộ từ thiện với Hội Từ Thiện Hướng Đi đều được miễn thuế hàng năm. Chúng tôi xin cảm ơn sự bảo trợ và hiệp tác của các ân nhân, và chúng tôi trông đợi thêm có nhiều ân nhân nữa để duy trì chương trình này. Chúng tôi luôn luôn được khích lệ bởi lời dạy của Chúa, và hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa Giêsu kêu gọi, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Amen. Chương trình Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý vị. Tôi rất vui vì hôm nay được trở lại với chương trình Tiếng Nói Quê Hương, và tôi có mời được thầy Lê Minh Thảo, một người trẻ quen thuộc với chúng ta, để thảo luận về những vấn đề mà chúng ta quan tâm. Xin thân chào thầy Thảo, thầy có gửi lời chia sẻ với chào thăm bà con không?
Dạ, kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoài, kính chào quý vị thính giả. Dạ.
Chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh mà ai nấy cũng đang chờ đợi, nhất là vấn đề bầu cử cũng phải chờ đợi, rồi những việc gì sắp đến, nhiều khi chúng ta cũng không biết, chúng ta ai nấy đều quan tâm, bởi vì mọi sự nó chưa có ngã ngũ và nó cũng chưa yên tâm được. Thì không biết là với tình trạng và tâm hồn của một người trẻ đứng giữa thời cuộc, thì không biết thầy Thảo có cái nhận gì về cái xã hội chúng ta đang sống, hoàn cảnh chúng ta đang sống ngày hôm nay hay không?
Dạ, thưa mục sư, đối với tôi thì tôi thấy chúng ta quả thực đang sống trong một cái thời đại có quá nhiều biến đổi mục sư. So với những năm về trước thì hiện nay chúng ta có quá nhiều biến đổi về vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt gia đình nữa. Công ăn việc làm tất cả đều khác với trước. Đây là những điều mà những 2-3 năm về trước, chúng ta nhiều khi cũng chưa có tưởng tượng ra được chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà có quá nhiều biến đổi và có quá nhiều tác động. Tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn mà chúng ta còn đang bị lắc lư như con tàu ở giữa biển như thế này đó, thì chúng ta cần phải có cái nguyên tắc nào hay là có một cái chân lý nào để chúng ta nương cậy vào đó để định hướng cho cuộc đời của mình. Mục sư có nghĩ như vậy không?
Điều thì Thảo nói cũng rất là đúng, và chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân, hay là mình phải khám phá ra cái điều gì nó đang dẫn đến cái tình trạng này, để nhờ đó mà chúng ta có thể tìm được một hướng đi. Chẳng hạn như là trước đây chúng ta cứ cảm thấy là cuộc đời nó êm xuôi bởi vì kinh tế nó tăng lên, chúng ta có thêm việc làm, chúng ta có được cái sự ổn định về đời sống ở xã hội của nước Mỹ. Đồng một cái là cái nạn chúng ta gọi là đại dịch đó, coronavirus, và cho đến ngày hôm nay cũng gần một năm rồi, nhưng mà cái chuyện nạn dịch đó nó vẫn còn đang tiếp diễn, đợt 1, đợt 2, và chúng ta vẫn còn đang trông đợi cái giải pháp, nhưng mà nó cũng chưa cái gì chắc chắn cả. Rồi kế tiếp theo, nước Mỹ lại đối diện với vấn đề là bầu cử nữa, và cho đến ngày hôm nay giữa cái tình hình như vậy mà chúng ta vẫn chưa chắc chắn về ổn định về cái đời sống chính trị cũng như đời sống. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là điều mà hết thảy chúng ta cũng cần phải quan tâm. Tuy nhiên có nhiều điều chúng ta giải quyết được mà nhiều điều chúng ta không giải quyết được, nhưng mà chúng ta nên nhận định cái tình hình trước rồi sau đó chúng ta mới tìm cái giải pháp. Không biết thầy Thảo nhìn thấy có một cái hy vọng, có một cái tương lai gì để chúng ta có thể dựa vào đó để mà vui sống hay là yên tâm ở trong cái thời đại này hay không?
Dạ, thì chúng ta là những người tôn thờ Đức Chúa Trời. Tôi thấy trong thời đại nào con cái của Chúa cũng có những thử thách riêng của thời đại đó. Không riêng gì đối với chúng ta, nhưng mà đối với khi chúng ta xem xét lịch sử của Kinh Thánh, lịch sử của niềm tin chúng ta thấy rằng nhiều lúc con cái của Chúa phải đứng trước những cái khủng hoảng thật to lớn, thật là lớn lao. Có những lúc họ phải bỏ quê hương xứ sở mình mà đi bởi vì họ không chịu nổi thử thách, bởi vì thử thách quá khắc nghiệt. Tôi nghĩ rằng đối với chúng ta hiện nay, chúng ta chưa đến nỗi phải bỏ quê hương, bỏ cái vùng đất Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống đây để mà ra đi. Tuy vậy, những cái thử thách và những cái khó khăn sẽ đến cũng không dễ dàng một chút nào. Khi chúng ta sống trong một đất nước được sự tự do quen rồi, chúng ta được tự do thờ phượng, tự do nhóm họp đã quen rồi, mà ngày hôm nay chúng ta bị hạn chế, thí dụ như vậy. Chúng ta sống thoải mái lâu quen rồi, bây giờ chúng ta đi ra đường muốn vào shopping center chúng ta hay là vào nhà hàng chúng ta phải đeo khẩu trang, thí dụ vậy. Có những cái bất tiện nó xảy ra, nó chưa đến nỗi đến độ rằng có sự bắt bớ, nhưng mà rõ ràng là trước mắt cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều thay đổi, và từ đó nó dẫn đến niềm tin của chúng ta, liệu chúng ta có còn giữ vững niềm tin của mình hay không, hay là bị những cái thay đổi của cuộc sống đó làm cho chúng ta trở nên u sầu, trở nên tiêu cực hoặc là chán nản.
Tôi nghĩ rằng cái sự chia sẻ của thầy cũng là một cái mối quan tâm của tôi, bởi vì mình cũng đã từng trải qua nhiều cái năm tháng khó khăn trong đời sống vật chất đó. Chẳng hạn như tôi vừa ở tù rồi thì cũng đã từng đói, từng khổ, rồi sau đó ra khỏi tù, rồi sau đó được đi đến Mỹ. Tức là về gian khổ, về vật chất mình có thể chịu được, nhưng mà còn khó khăn về tinh thần thì là một điều rất là khó khăn, khó chịu đó. Cho nên chúng ta sẽ bàn thêm một chút về là có niềm hy vọng gì cho người dân Mỹ trong lúc này hay không. Chúng ta cũng nên nhận định một chút, bởi vì cái việc gì nó cũng có thể xảy ra, mà nó không có thể nó không xảy ra ngay để mình thấy được, nhưng mà nó từ từ nó diễn ra. Cho nên không biết là thầy Thảo thấy là nước Mỹ cái chiều hướng nó đi lên hay là đi xuống, rồi con em của chúng ta nó có suy nghĩ gì hay không trong cái thời hiện tại hay không?
Dạ, tôi thấy nước Mỹ chúng ta bây giờ thì đang bị phân hóa bởi chiều khuynh hướng cấp tiến và khuynh hướng theo truyền thống, bảo vệ những cái giá trị truyền thống. Và càng ngày thì dường như là khuynh hướng cấp tiến càng đang thắng thế đó mục sư. Bởi vì chúng ta thấy rõ từ trong các luật định, từ trong các trường học, từ trong các quy định của thành phố, của tiểu bang, của liên bang, thí dụ như vậy. Và người ta dường như người ta đang quên đi những cái giá trị truyền thống đã xây dựng nên nước Mỹ, đã làm nên những cái niềm tự hào của nước Mỹ mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Bởi vì những niềm tự hào đó không phải tự nhiên mà có, nó đến từ những cái nền tảng, từ những vị lập quốc, những vị khai sáng ra nền Cộng hòa của nước Mỹ. Tôi thấy chúng ta đang đi xa cái đường hướng đó, quá chú trọng đến tự do cá nhân mà nhiều khi chúng ta lại bỏ qua những cái giá trị về gia đình, về niềm tin và về quốc gia dân tộc. Tôi thấy cái điều đó cũng là một sự đáng lo ngại đó mục sư.
Tôi nghĩ như thế này, chúng ta phải có một cái nhận định thật đúng á, để chúng ta tìm ra được cái giải pháp cho đúng. Và cái nhận định đúng đó là có người thấy mà người không thấy, chẳng hạn như người trẻ khác, người già khác. Người trẻ thì chỉ thích tự do và càng ngày càng tự do thì tốt. Người già thì lại nhớ lại cái chuyện cũ, nhớ lại cái giềng mối, nhớ lại cái đời sống của mình. Và tôi thấy ở nước Mỹ là nó đang chia hai đó, mà giống như là bất phân thắng bại vậy đó. 50% là khuynh hướng về tự do, về cấp tiến, về tự do hoàn toàn ha. Hay nói một cái khác là về được tự do toàn cầu đó. Nhưng mà với cái nhìn của những người lớn tuổi đó, họ thấy cái nguy cơ là nếu theo cái chiều hướng tự do toàn cầu đó thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Tự do hôn nhân nè, tự do gia đình nè, rồi tự do phá thai, tự do là đồng tính luyến ái, rồi tự do những cái điều mà nó có thể phá hủy gia đình. Xây dựng thì khó, nhưng mà phá hủy rất là dễ. Cho nên đây là một cái mối để chúng ta quan tâm. Trong khi tình hình nước Mỹ đó thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy là nó không có ổn định về sự lãnh đạo đó. Chẳng hạn như là 4 năm thì thay bầu cử tổng thống một lần, mà trong cái bầu cử năm nay chúng ta mới thấy rằng nó không có ổn định được. Bởi vì dù một bên thì tiếp tục cái con đường toàn cầu ha, một bên thì cố gắng là kéo lại cái đời sống của gia đình, khôi phục lại những cái giá trị cũ, và điều đó nó cho chúng ta thấy rằng hai cái cố gắng đó nó không có phù hợp với nhau. Một bên đi lên, một bên đi xuống, và nó xảy ra cái tình trạng là chúng ta không có biết là bên nào thắng. Nhưng mà trước mắt đó là chúng ta thấy rằng cái việc mà tự do để đến toàn cầu đó là ai cũng có lẽ là số đông. Cho nên khôi phục lại cái đời sống ổn định, bình an đó thì cả là một vấn đề hết sức là khó khăn. Tuy nhiên thì tôi nhìn thấy rằng đây là những cố gắng của con người, của chúng ta trong một cái xã hội, dù là nước Mỹ, nước Việt, hay là nước Trung Quốc, hay là nước Nga, hay là nước Israel. Nhưng mà tôi nghĩ đến là chúng ta phải đối chiếu lại với cái nhìn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, để mà mình tìm ra được một cái bài học mà có thể khích lệ cho chúng ta, có thể áp dụng để sẵn sàng đối phó với mọi hoàn cảnh nó xảy đến. Không biết thầy Tảo có thấy được cái sự chỉ dẫn gì ở trong Kinh Thánh hay không?
Thưa mục sư, tôi đọc Kinh Thánh sách Thi Thiên 100 đó. Ở trong Kinh Thánh thì tôi thấy rằng cái niềm tin vào Chúa đó, nó là một cái niềm tin mang tính toàn cầu, thưa mục sư. Như là tác giả Thi Thiên nói rằng: hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Tôi thấy có một cái ảnh hưởng toàn cầu trong sự tể trị của Chúa. Cho nên cho dù chúng ta sống ở nơi nào, thành phố nào, ở tiểu bang nào, chúng ta cũng cần nhớ một điều rằng sự ảnh hưởng của Chúa là mang tính toàn cầu. Và chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ trong vũ trụ này. Chúng ta đang ở dưới sự lãnh đạo của Chúa. Và không chỉ vấn đề không gian toàn cầu, nhưng mà Chúa vẫn tể trị từ đời đời cho đến đời đời. Thí dụ như Kinh Thánh nói rằng, phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Chúa dựng nên chúng ta và Chúa có ảnh hưởng từ đời đời. Cho nên rằng không chỉ riêng về vấn đề địa phương của chúng ta, ở nơi nào chúng ta thờ phượng Chúa hoặc là thế hệ nào thờ phượng Chúa, nhưng mà đây là vấn đề đời đời. Cho nên chúng ta cũng cần phải suy nghĩ rằng hiện nay chúng ta đang ở giữa một cái trận bão về chính trị, về kinh tế và xã hội trên nước Mỹ. Nhưng mà trận bão nào nó cũng sẽ qua, một sư có để ý chuyện đó không? Trận bão nào cũng sẽ qua và Chúa vẫn là đấng tể trị đời đời. Cho nên tôi nghĩ đến một cái niềm hy vọng, một cái niềm hy vọng rằng liệu cái cơn bão này khi nó qua rồi chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta có còn giữ vững đức tin, có còn kiên trì, có còn nhờ cậy Chúa, có còn suy phục Chúa hay không? Hay là chúng ta đã bị cái cơn bão này đánh tan nát rồi, khi mà cơn bão nó đã qua thì chúng ta rất là hối tiếc.
Như vậy, tôi thì tôi có hy vọng, bởi vì chúng ta là một thành phần của nhân loại, mà nhân loại thì nằm ở trên quả đất này, và quả đất này thì ở dưới quyền tể trị của đấng tạo hóa, của Đức Chúa Trời. Mà ở trong Kinh Thánh thì có nói rõ, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có một cái chương trình, nó khác với cái nhìn của người Á Đông là cuộc đời nó giống như là cái bánh xe vậy đó, nó cứ đi vòng vòng, không có đi tới đâu hết. Nhưng mà trong Thánh Kinh thì cho chúng ta thấy là Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch, và kế hoạch nó giống như một con đường đi lên và đi lên. Mà con đường mà đi lên mà tôi muốn nói đây á, mà trong Kinh Thánh có giới thiệu cho chúng ta, đó là một con đường để đi đến ngày mà Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế giới này và Ngài sẽ trực tiếp cai trị cái thế giới này. Và điều đó nó được tiên tri ở trong Kinh Thánh, và có nhiều cái bài học về tiên tri. Chúng ta sẽ đề cập đến những cái loạt những cái bài học về tiên tri. Tuy nhiên tôi thấy có một cái này đáng phải để ý là chúng ta phải lựa chọn. Bởi vì trong Kinh Thánh có nói rằng anh em phải biết chọn trước mặt Chúa đó, trước mặt Đức Chúa Trời đó, anh em phải chọn ai là chủ của mình. Tại vì trong cái xu hướng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy thế giới đó, thì thường thường chúng ta hay chọn, Chúa nói rằng phải chọn một người, bởi đừng không có nên làm tôi hai chủ, hoặc là chọn chủ này mà bỏ chủ kia, hay là trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các ngươi không được làm tôi Đức Chúa Trời mà lại làm tôi cho ma môn nữa. Đó, đây là vấn đề mà tôi đề nghị. Nó bắt đầu ở chỗ này. Nếu mà chúng ta chọn cho ma môn làm chủ của mình á, là chúng ta sẽ chỉ được ma môn, hay là được tiền bạc, hay là được đi xuống thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chọn trở lại Đức Chúa Trời làm chủ của đời sống của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ được đi lên. Bởi vì rõ ràng là ma quỷ chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn Chúa đến để chúng ta được sự sống và được sự sống dư dật. Cho nên muốn hưởng được cái sự sống của Chúa đó, thì chúng ta phải chọn Chúa và xây dựng mối liên hệ đối với Đức Chúa Trời. Và đây là vấn đề quyết định rất là quan trọng. Chúng ta tiếp tục theo ma môn, theo tiền bạc, và chỉ hưởng thụ đời này mà thôi đó, là số phận của chúng ta nó sẽ đi theo tiền bạc và số phận ở đời này. Nhưng mà nếu chúng ta theo thờ phượng Đức Chúa Trời, hay là chọn Đức Chúa Trời làm chủ, mà Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đến thế gian để chỉ cho chúng ta cái con đường trở lại với Đức Chúa Trời đó, và xây dựng một cái đời sống đời đời, sống đời đời và đi lên đó, thì số phận chúng ta khác. Cho nên ngay từ đầu bây giờ đó, chúng ta phải chọn ai là chủ, và chúng ta phải chọn hướng đi của chúng ta, một là đi lên hay là đi xuống. Thì đây là một vấn đề rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải quyết định như vậy, chúng ta mới có tương lai được, mới có hy vọng được.
Dạ, cảm ơn mục sư về cái ý đó. Và chúng ta cần phải chọn như thế nào để đời sống của chúng ta ngày càng đi lên. Và tôi nghĩ rằng cái điều này là một sự khó khăn thật sự, đó là một cuộc chiến thật sự. Và khi mà thế giới chao đảo, thay đổi thì lập trường của chúng ta nó sẽ ở đâu? Liệu chúng ta có thể chịu thiệt thòi, chịu mất mát để mà thể hiện lập trường của mình, thể hiện danh Chúa, thể hiện ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta hay không? Đó là một sự mất mát thật sự, một sự chiến đấu thật sự đó mục sư.
Tôi thấy để áp dụng cụ thể đi, chúng ta có thể thảo luận về hướng đi, về công việc, nhưng mà cụ thể này chúng ta phải chọn liền. Tôi ví dụ như là không phải một sáng một chiều là xong việc, nhưng mà chúng ta phải học. Học thì phải có trường, học từ tiểu học đến trung học đến đại học, và nó mới chọn cho chúng ta một cái hướng đi, một cái nghề nghiệp để mình sống lâu dài đó. Thì có một thể ấy đó, thì tôi ước ao ông bà anh chị em cũng suy nghĩ đến vấn đề này. Nhất là người Việt Nam của chúng ta nên nghĩ đến mình học, và học với ai, học cái gì. Thì có mấy điều chúng ta cần phải học. Điều thứ nhất mà tôi muốn giới thiệu với ông bà anh chị em, đó là chúng ta phải học để mà nối lại cái mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng thế, và chỉ có một ông trời, chỉ có Chúa Giê-xu là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, muốn biết về Đức Chúa Giê-xu và Ngài đã làm gì chúng ta đó, thì chúng ta phải học Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và điểm thứ ba đó là chúng ta học cách để cầu trời, hay là cách để cầu nguyện, bởi vì Đức Chúa Trời vẫn còn sống và Ngài đang nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Cho nên có ba điều mà tôi muốn trong chương trình này, cũng như là những hoạt động của tờ báo Hướng Đi, những cuốn sách mà chúng tôi đang giới thiệu đó, sẽ giúp đỡ cho quý vị ba điều thôi. Điều thứ nhất á, là sẽ học biết Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Học biết thứ hai đó là Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Và học biết thứ ba là chúng ta có thể cầu trời. Nếu quý ông bà anh chị em quan tâm đến tương lai của mình, đến con cái của mình, đến tương lai của mình, để hướng đi lên đó, thì chúng ta cần phải học ba điều. Học về Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, học về Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, và học biết về sự cầu nguyện. Thì nếu ông bà anh chị em có quan tâm vấn đề này thì chúng ta có thể liên lạc với nhau. Nếu mà quý vị có dịp đọc Kinh Thánh thì nên bắt đầu đi, tìm cuốn Kinh Thánh để đọc. Dù bản dịch đó là bản dịch của người Công giáo hay là người Tin Lành gì cũng được, miễn là Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, ông bà anh chị em có thể bắt đầu đọc. Điểm thứ hai nữa đó là cầu trời, thì chúng ta hãy học cách để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Bất cứ lúc nào ông bà anh chị em cũng có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không cần nhất thiết là phải đến với nhà thờ hay là đến với trường học mình mới học cách để cầu. Mình phải bắt đầu cầu nguyện đi, thì Đức Chúa Trời sẽ nhập lời và hướng dẫn ông bà anh chị em. Và nếu quý vị có dịp liên lạc với các mục sư thì tốt, nếu không thì có thể liên lạc với lại báo Hướng Đi, đọc báo Hướng Đi hàng ngày. Và chúng tôi cũng có thể giới thiệu với quý vị để đọc Hướng Đi qua mạng, chẳng hạn như là hướngđi.td, quý vị có thể đọc tờ báo đó ở trên mạng. Rồi những cái Facebook, chẳng hạn như chúng tôi có Huệ Nguyễn cũng là một cái Facebook, hoặc là những cái sách vở mà có thể giải quyết được những vấn đề mà quý vị quan tâm. Và nếu liên lạc được thì tôi sẵn sàng đối thoại, nói chuyện với ông bà anh chị em qua số điện thoại 469-493-2307. Đó là số điện thoại mà tôi có thể trả lời. Và nếu quý vị dùng email đó thì có thể gửi cho đặt sang hướng đi @gmail.com. Thì tôi rất là vui được hội chuyện với ông bà anh chị em, cũng cảm ơn thầy Thảo góp phần cho cái chương trình hôm nay. Chúng ta hy vọng một cái dịp khác để có thể thảo luận thêm, và nhất là mỗi người phải chọn cái hướng đi cho đời sống của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.
Dạ, xin cảm ơn mục sư Huệ đã nêu lên những cái điểm cho chúng ta có một niềm hy vọng và có những cái bước tích cực cụ thể rõ ràng để chúng ta tìm hiểu thêm về Chúa. Để kết thúc chương trình này, tôi có một câu kinh thánh ở sách Thi Thiên 100 câu thứ 5 để gửi đến quý ông bà anh chị em. Câu đó nói rằng: vì Chúa là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Chúa là đấng thiện lành, và Chúa sẽ hằng có mãi mãi, từ trước vô cùng cho đến đời đời, và sự thành tín của Chúa sẽ không thay đổi. Chúa sẽ vẫn còn thi hành sự thành tín đối với chúng ta, chỉ cần chúng ta bước theo Ngài và chúng ta ở trong giao ước, ở trong tình yêu của Ngài. Cầu chúc quý ông bà, anh chị em có được sức mới của Chúa, được ơn phước của Chúa và được vui vẻ trong những ngày tháng cuối năm 2020 này. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em.
Amen. Cảm ơn thầy Thảo. Chào quý vị.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.